Vả con trai cả đang ở ngoài đồng. Khi trở về gần đến nhà nghe tiếng đàn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng em cậu bây giờ trở về nên cha cậu đã làm thịt bò con mập vì thấy em về được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào. Nhưng nó thưa cha rằng, này, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đỉ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập. Thì cha nói rằng, con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Tạ ơn Chúa về lời của Ngài.
Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Lời đầu tiên mà tôi muốn nói là xin được phép cùng với Hội Thánh chúng ta dâng lên lời cảm tạ ơn Chúa cho một buổi sáng Thánh Chúa. Chúa cho chúng ta được vào nhà cha để cầu nguyện với Chúa, để tôn vinh Chúa và để học hỏi lời của Ngài. Chúng ta vừa nghe lời Chúa qua Phúc Âm Luca chương 15 câu 25 đến câu 32. Và câu gốc chúng ta học hỏi ngày hôm nay là Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10 phần B. Ta đã đến để chiên được sống và sự sống sung mãn. Chúa Giêsu đến thế gian này không những chỉ cứu chúng ta ra khỏi tội, khỏi cái hình phạt của sự chết, nhưng mà Ngài cũng ban cho chúng ta một sự sống. Sự sống đó là sự sống sung mãn. Chữ sung mãn có nghĩa là đầy trọn, có nghĩa là tràn đầy, viên mãn và là tối đa. Như vậy, nói một người có đời sống sung mãn tức là một người đó có đời sống với phẩm chất rất là cao. Nếu trong đời sống của chúng ta, mọi việc mà chúng ta cứ tin cậy vào cái sự hên xui mai rủi đó, thì chúng ta sẽ không cần tới Chúa làm gì. Khi gặp thuận lợi thì chúng ta vui, mà khi thất bại thì chúng ta buồn. Rồi điều đó đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta tin vào sự hên xui mai rủi, chúng ta không tin Chúa. Mọi người ở thế gian này cũng đều làm như vậy. Nhưng chúng ta là những người tin Chúa. Chúng ta là những người được Chúa gọi là con chiên của Chúa. Và Chúa hứa với chúng ta một điều hết sức là quan trọng. Ta đã đến để chiên được sống và sự sống sung mãn. Nếu không phải đến để cho chiên của Chúa được sống sung mãn, thì Chúa cũng không cần phải đến làm gì. Thưa quý vị, hàng tuần mỗi Chủ nhật chúng ta đến nhà thờ để chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng ta đã đến để chúng ta chờ đợi Chúa ban cho chúng ta lời hứa: ta đã đến để chiên được sống và sự sống sung mãn. Đến nhà thờ chúng ta hát thánh ca, chúng ta cầu nguyện, chúng ta nghe giảng, chúng ta thông công với nhau rất là vui vẻ, rồi chúng ta ra về. Sau một buổi ở nhà thờ chúng ta sinh hoạt như vậy đó, mà đời sống của chúng ta chưa nhận được sự sống sung mãn, thì chứng tỏ rằng chúng ta đang vẫn còn có một đời sống đau khổ. Xin tất cả cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa dấu yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Chúa về lời sâu nhiệm của Ngài. Nguyện xin Chúa dạy cho mỗi chúng con có được cái sự can đảm để nhìn nhận trước mặt Chúa rằng: Chúa ơi, chúng con không xứng đáng, chúng con là những kẻ bất toàn, chúng con là những kẻ tội lỗi, chúng con là những kẻ phản loạn trước mặt Chúa. Nhưng nhờ ơn thương xót của Ngài, Ngài đã phục hồi địa vị cho chúng con. Chúng con nguyện xin Chúa tiếp tục biến đổi đời sống của chúng con, để chúng con được giống như Chúa ngày càng hơn. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có một anh thanh niên nọ bị người anh yêu từ chối lời cầu hôn, thành ra anh ta rất là buồn, rất là đau khổ. Anh ta có quyết định tự tử. Anh đi đến một khu thương mại gần chỗ anh ở đó, anh leo lên nóc của một cái building 4 tầng để anh ủy thác cuộc đời của anh. Thì đang ở trên tầng lầu thứ tư chuẩn bị nhảy xuống để tự tử, thì anh thấy ở dưới đường có một người đàn ông từ đằng kia đi hướng về mình. Mà người đàn ông này đó cục hai tay, vừa đi vừa nhún nhảy này kia, mặt mày có vẻ vui vẻ lắm. Không biết có hát ca hay là có huýt sáo gì đó hay không. Thì anh mới tỉnh lại, anh mới chạy xuống chặn cái anh kia lại. Nói anh, tôi thấy anh là người khuyết tật, anh không có hai tay, mà cái bí quyết nào để cho đời sống của anh được vui vẻ như vậy? Cái anh cục tay đó, anh mới trừng mắt anh ơi, vui cái khỉ móc gì mà vui, kiến cắn muốn chết không có tay gãi rồi mà vui cái gì. Thưa quý ông bà chị em, trong phân đoạn Kinh Thánh mình vừa nghe đọc đó, chúng ta thấy được hai cái hình ảnh. Cái hình ảnh thứ nhất là cái hình ảnh của người con nhỏ đã đòi cha của mình chia gia tài, rồi anh xách tiền của đi ra phung phí. Nhưng mà rồi sau anh biết ăn năn, anh trở lại thì được cha tiếp đón một cách rất là long trọng. Và cái hình ảnh thứ hai là cái hình ảnh của người anh cả còn ở lại với cha mình, nhưng mà anh này không có nhận được cái phước hạnh là mình còn đang ở trong cái tình yêu thương của cha mình. Có bốn điểm mà chúng ta phải cần suy nghĩ về cái bài học ngày hôm nay. Điều thứ nhất đó là một đời sống thiếu sung mãn là một đời sống không vui mừng. Thứ hai là một đời sống không biết tha thứ. Thứ ba là một đời sống hay ganh tị. Và thứ tư là một đời sống thiếu hiểu biết. Chúng ta suy gẫm từng điểm một, rồi chúng ta tự soi mình ở trong lời của Chúa để chúng ta coi lại chính mình, coi mình có phải đang có một đời sống thiếu sung mãn hay là không. Điểm thứ nhất, đời sống thiếu sung mãn là một đời sống không vui mừng. Vui mừng là bông trái của Thánh Linh Chúa ban cho chúng ta. Trong thư Galati chương 5 câu 22 chép như thế này: nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Thưa quý vị, nếu chúng ta vui mừng khi mà chúng ta nhận lãnh được cái điều gì đó đó, chẳng hạn như khi chúng ta được lên lương, chẳng hạn như chúng ta được thăng tiến trong chức vụ, chẳng hạn như chúng ta vừa mua được chiếc xe mới mà chúng ta thích, hay là được cái tiền thưởng của hãng ban cho. Nếu mà như vậy đó thì chúng ta cũng không cần tới Chúa làm gì. Nhưng Chúa hứa ban cho chúng ta một đời sống vui mừng, thì Chúa có cái lý do tại sao Chúa ban cho chúng ta sự vui mừng. Kinh Thánh cho chúng ta biết có ít nhất là bốn cái lý do tại sao Chúa ban cho chúng ta sự vui mừng. Lý do thứ nhất, Chúa ban cho chúng ta sự vui mừng, đó là sự vui mừng trong hoạn nạn, là trong cái hoàn cảnh. Người ở thế gian họ vui mừng khi mà mọi việc đều hanh thông, khi mà họ gặp hoàn cảnh, họ gặp cái thử thách thì họ không có vui mừng, họ buồn. Nhưng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự vui mừng là vui mừng trong hoạn nạn. Có bao giờ quý vị gặp hoạn nạn mà quý vị vui mừng không? Ít có lắm phải không? Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta sự vui mừng ở trong hoạn nạn, trong đau khổ là như thế này. Kinh Thánh có chép lại cuộc đời của Phao-lô và Si-la hai người đi ra truyền đạo Chúa nhưng mà bị quán ghét, bị bắt bớ, đem vô ngục, tra vô gông cùm, ở trong lao tù, ở trong cảnh bị gông cùm như vậy mà hai ông vẫn vui mừng, vẫn cất lên tiếng ca hát ngợi khen Chúa. Và kết quả là gì? Kết quả được ghi chép lại ở trong Công vụ các sứ đồ chương 16 như thế này: người đề lao với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Đó là sự vui mừng mà Chúa ban cho Phao-lô và Si-la, và đó cũng là sự vui mừng mà Chúa đã ban cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Đó là sự vui mừng mà Chúa ban cho. Thứ hai là sự vui mừng Chúa ban cho là vui mừng mãi mãi. Người ở thế gian này họ vui mừng thì từng lúc, từ khi mà họ thành công thì họ vui, mà ngày mai họ có những thất bại hay gì thì họ buồn. Khi khỏe mạnh thì họ vui, khi đau yếu thì họ buồn, hay là khi mà họ nhận được cái gì thì họ vui, mà họ mất cái gì thì họ buồn. Tức là nó không có liên tục. Nhưng mà sự vui mừng mà Chúa ban cho chúng ta là vui mừng mãi mãi. Chữ mãi mãi ở đây có nghĩa là nó liên tục hoài. Trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, bất cứ cái thời gian nào, chúng ta cũng vui mừng. Phao-lô nhắc nhở chúng ta ở trong Kinh Thánh như thế này: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Sự vui mừng ở trong danh Chúa. Nhiều khi quý anh quý chị đi ra ngoài phát sách hay là ra ngoài làm công việc gì đó vì danh Chúa mà mấy anh mấy chị bị bắt bớ, vui mừng. Cái vui mừng đó Chúa ban cho chúng ta để chúng ta vượt qua mọi hoàn cảnh, mọi thất bại, mọi đau khổ trong cuộc đời của mình. Thứ ba là Chúa ban cho chúng ta sự vui mừng, đó là vui mừng trong sự trông cậy hay là sự vui mừng trong hy vọng. Nói về đức tin, có ai mà có đương có hy vọng? Hy vọng là những cái việc gì nó xảy ra trong tương lai, không phải là thực tế, không phải là hiện tại bây giờ. Nhưng mà tại sao có thể nào mà trong tương lai mà mình vui mừng được hay không? Đó, chúng ta hy vọng ở trong tương lai là bởi vì chúng ta biết chắc rằng chúng ta hy vọng nơi ai, chúng ta hy vọng nơi đấng nào, và chúng ta hy vọng nơi cái đấng đó là có thẩm quyền như thế nào. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta trong Roma chương 12 câu 12: hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta một sự trông cậy về một quê hương đời đời ở trên trời mà Chúa Giê-xu đã hứa cho chúng ta khi Ngài còn ở trên trần gian này. Ngài hứa như thế nào? Trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 3 thì chép lại: khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Đó là niềm trông cậy của người tin Chúa. Đối với người tin Chúa, chết chưa phải là hết, nhưng mà cái chết đó là bắt đầu của một đời sống sung mãn. Đó là một đời sống mà Kinh Thánh nói rằng sẽ không còn có sự chết nữa. Đó là một đời sống không còn tối tăm, không còn đau khổ, không còn nước mắt. Chúa ban cho chúng ta sự vui mừng trong hoạn nạn. Chúa ban cho chúng ta sự vui mừng mãi mãi, vui mừng trong sự trông cậy. Và cái lý do thứ tư, Chúa ban cho chúng ta sự vui mừng là chúng ta vui mừng trong sự ban cho. Người ở thế gian này, họ vui mừng, họ muốn thom, gom, tóm tất cả, nhưng mà họ không muốn ban ra. Cái lời chúc của người thế gian sướng lắm: tiền vô như nước mà tiền ra nhỏ giọt. Phải không? Quý anh chị thấy rõ ràng là họ không muốn ban cho. Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta sự vui mừng là vui mừng trong sự ban cho. Chúng ta ban cho, chúng ta vui mừng. Chúng ta đọc lại ở trong Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 35, Chúa Giê-xu có phán rằng: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Ở đây chúng ta nhìn lại người con cả, đọc lại từ câu 25 trở đi: vả con trai cả đang ở ngoài đồng, khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa. Tiếng đàn ca nhảy múa là cái hiện tượng gì? Hiện tượng vui mừng, phải không? Bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng, em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập, vì thấy em được về mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Người con cả này không có sự vui mừng. Nghe nói em mình trở về, rồi cha làm tiệc đãi. Người con cả này nổi giận. Tại sao người con cả này nổi giận? Chúng ta đọc lại từ đầu của câu chuyện này đó, thì khi người em mà xin chia gia tài, người con cả có nổi giận không? Không, không có nổi giận. Tỉnh queo nó chia gia tài mình cũng được vậy chứ không được sao? Thấy chưa? Đó, rồi khi người em này đem tiền đi ra tiêu xài hoang phí với những chỗ này chỗ kia đó, người anh cả này có nổi giận không? Không, nó xài tiền nó, mình tiền mình còn đây, đâu có ai đụng tới đâu. Nhưng mà bây giờ khi mà người em ăn năn quay trở về đó, thì câu 27 chép, đầy tớ thưa rằng, em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập. Người em quay trở về, đáng lý là người anh vui mừng chứ phải không? Cái lại còn nổi giận nữa, nổi giận. Thấy người cha làm thịt bò con mập để đãi cho em mình. Thịt bò con mập này hiện tại là của ai? Là của người anh cả. Bởi vì chia gia tài thằng kia nó lấy tiền nó đi rồi. Còn tất cả còn tài sản trở lại đây, ở đây là của người anh cả. Bởi vì người ta chia gia tài cho cả hai, hai bên đều được hết. Thấy không? Người anh cả có cái quan niệm thế này, cái này là của tôi, tôi không muốn ai đụng tới nó hết trơn á. Đừng có đụng tới cô tôi. Chúng ta thấy cuộc đời của người anh cả, suốt cuộc đời của anh ta không có tiêu hao gì, thậm chí đến một con dê con để thiết đãi bạn bè anh cũng không muốn nữa. Điều này cho thấy cái tâm tình của người con cả là sao? Người con cả còn sống lại với cha mình là một người rất là giàu có, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà cái tâm tình của người con cả là muốn gom thâu lại tất cả mà không muốn chi ra một cái sự tốn kém nhỏ nào. Bây giờ cha làm thịt bò con mập của mình đãi tiệc cho thằng em, thì cái tầm nhìn của người anh cả nó mới nhìn vô đó đó. Nhìn về cái quyền lợi của mình bị thiệt hại đó, bị hao mất đó, mới là không có sự vui mừng. Đức Chúa Trời thưa quý ông bà anh chị em, không muốn chúng ta có cái tầm nhìn vô những cái điều như vậy. Những cái vật chất mà chúng ta hiện có, những cái vật chất mà chúng ta đang sở hữu. Bởi vì nếu mà chúng ta quan trọng về nó quá đó, thì chúng ta sẽ mất đi cái phần yêu mến Đức Chúa Trời của chúng ta. Lời Chúa trong thư Văn Nhất chương 2 câu 15 chép lại như thế này: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Tiền của ở đâu, ruột ở đó, phải không? Tâm lòng ở đó. Cho nên nếu mà mình yêu mến những cái của mà mình sở hữu bây giờ đó, mình đâu có nhớ tới ông trời đâu, đâu có nhớ tới cha của mình đâu. Thành thử ra Chúa không muốn mình có cái tầm nhìn về những cái của cải vật chất mình có hiện tại bây giờ. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, cho hội thánh của chúng ta ngày hôm nay sự vui mừng, để chúng ta vui mừng trong hoạn nạn, để chúng ta vui mừng mãi mãi, để chúng ta vui mừng trong sự trông cậy, để chúng ta vui mừng trong sự ban cho. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu như chúng ta không thể hiện được những điều này đó, thì chúng ta đang có một đời sống thiếu sung mãn, tức là đời sống không có vui mừng. Thứ hai, đời sống thiếu sung mãn là một đời sống không biết tha thứ. Nếu mà người nào tốt với tôi tha thứ cho họ. Nếu mà người nào xấu với tôi không tha thứ cho họ. Mình có khác gì người ở thế gian không, thưa quý ông bà anh chị em? Không, mình cũng giống như họ à. Nhưng mà phúc âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 21, 22 thì dạy chúng ta như thế này: Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-su mà hỏi rằng, thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải là đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Phi-e-rơ hỏi Chúa vậy đó, ông hãnh diện lắm mà phải không? Thế gian này tha có 3 lần là tụi tôi tha tới 7 lần, vậy là tôi hơn thế gian rồi phải không? Nhưng mà Chúa nói là ta không nói với ngươi là 70 lần 7 là 490 lần đó, không phải. Nhưng mà Chúa muốn nói với ông Phi-e-rơ, Chúa muốn nói với chúng ta là sự tha thứ của Chúa đó không có giới hạn, thưa quý ông bà anh chị em. Lúc nào cũng vậy chứ không phải là tới 490 lần rồi thôi. Luôn luôn là tha thứ. Thưa quý vị, nhìn lại cuộc đời của mình, kể từ khi chúng ta tin Chúa nha, trước khi mà chúng ta tin Chúa là tôi khỏi nói rồi. Từ khi chúng ta tin Chúa, mỗi ngày đó chúng ta phạm lỗi bao nhiêu lần, mà mỗi ngày đó Chúa đã tha thứ cho chúng ta bao nhiêu lần trong phạm lỗi của chúng ta. Chúa không muốn cho chúng ta tha thứ nhiều hơn người ở thế gian, nhưng mà Chúa muốn chúng ta tha thứ cũng giống như Chúa đã tha thứ cho chúng ta vậy, tức là tha thứ không có giới hạn. Trong Cô-lô-se chương 3 câu 13 thì chép: Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Người anh cả trong câu chuyện này đã không tha thứ được cho em của mình. Câu 27 và 28 chép: Đầy tớ thưa rằng em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập. Vì thế em về được mạnh khỏe, con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Khi nghe người đầy tớ thuật lại, người anh liền nổi giận. Rồi sao? Nổi giận rồi không muốn vô nhà nữa. Mặc dù cái ngôi nhà này là của ai? Của người anh cả phải không? Chia gia tài rồi mà. Đó. Ngôi nhà này là cái ngôi nhà mà mỗi ngày người anh đi ra ngoài đồng làm việc, về rồi tắm rửa sau cái cơn quá mệt mỏi, rồi cơm nước, rồi ngồi lại đó tâm sự với cha của mình. Vậy mà bây giờ anh ta không muốn vào nhà vì cơn giận của anh ta. Thường thì chúng ta cầu nguyện với Chúa làm sao? Cũng như buổi sáng nay cũng mấy lần rồi. Tôi nghe cầu nguyện: cảm ơn Chúa cho chúng con được đến nhà của Chúa. Mà trong này người anh cả nè, tôi không muốn vào nhà, không muốn vào nhà Chúa. Quý vị có bao giờ có cái ý định đó, không muốn vào nhà Chúa? Bởi vì mình giận một hoặc là vài người anh chị em của mình ở trong Chúa, hoặc là mình giận ông mục sư, mình không muốn vô nhà, không muốn vô nhà Chúa. Có không? Có chứ, nhiều lắm đó. Một người tín đồ mà có đời sống thiếu sung mãn đó, là khi cơn giận của người đó lên đó, thì người đó không có muốn bước tới nhà của Chúa. Mặc dù ngôi nhà đó là ngôi nhà thân yêu, mà chúng ta nói tôi nhớ nhà Chúa, tôi đến nhà Chúa để thờ phượng Chúa, để phục vụ Chúa, để sinh hoạt cùng mấy anh chị em của chúng tôi vui vẻ. Nhưng bây giờ không muốn vào nhà Chúa, thành ra nó trở nên xa lạ đối với chúng ta. Chẳng những ngôi nhà đó xa lạ với chúng ta, mà chúng ta còn tạo ra cái sự xa cách giữa chúng ta đối với những anh chị em ở trong cái ngôi nhà đó nữa. Quý ông bà anh chị em thấy nó có cái liên kết không? Rồi từ từ rồi mình sẽ xa Chúa. Nó không chịu vào nhà, đến nỗi cha nó phải ra khuyên nó vào. Có câu chuyện, có hai vị tu sĩ nọ đang đi trên đường làng, sắp sửa tới làng đó, thì hai vị tu sĩ này mới nhìn thấy một cô gái mà ngồi ở bên đường rồi kêu khóc này kia. Thì hai người này mới lại hỏi lý do, thì cổ nói tại em nhảy qua cái đường mương này rồi em bị trật chân, bây giờ đau quá chịu không nổi, thôi hai anh giúp giùm cho em. Hỏi như muốn đi đâu, nó dạm tới cái làng trước mặt nè. Thì hai người này mới nói qua nói lại đó, để giúp cho cái cô gái này mới đi về tới làng. Thì có một anh tu sĩ trẻ đó, anh mới nói không có được, không có được, mình là người tu hành, mình không có rớ tới đàn bạn gái. Mình như vậy là mình phạm luật. Nam nữ thọ thọ bất thân. Ông kia mới cãi lại, mình là tu hành, mình phải giúp người ta. Chứ không ấy, trời sắp tối rồi à, gặp kẻ cướp nó ra cũng nguy hiểm, mà gặp thú dữ ra nó cũng nguy hiểm nữa. Ông nói rồi, cái ông đỡ cô đó thì vậy, ông xốc lưng ông cổng đi. Đó, ông cổng đi lại tới cái làng đó rồi ông thả xuống. Thả xuống rồi hai người tiếp tục đi trên đường làng nữa. Mà đi đó thì cái anh mà tu sĩ mà không có chịu cứu giúp đó, léo nhéo hoài. Anh sao kỳ quá, tôi bực mình. Anh là người tu hành gì mà cổng con gái phạm luật tu hành vậy? Nói lại nhảy hoài. Anh kia anh mới quay lại nói, ủa, hey, tôi thả cô đó xuống làng rồi mà anh còn cổng tới bây giờ hả? Thú quý vị. Trong phân đoạn kinh thánh này, người ăn thì không có đòi chi gia tài, người ăn không có quan phí tiền của, người ăn không có làm điều gì để cha mình phiền trách hết trơn á. Nhưng mà người ăn có làm một cái điều ở đây rất là quan trọng mà người ăn không kiềm chế được, đó là cơn giận của mình. Bởi vì con cơn giận của mình mà người anh không có muốn nói chuyện với anh, với em, rồi không có muốn nói chuyện mình với cha nữa. Đối với một người mà chúng ta có cái mặc cảm đó, thưa quý ông bà anh xem, khi nào mà mình thấy cái người đó đó, chuyên môn mình thấy cái xấu của họ không à, không có thấy cái tốt, không bao giờ thấy cái tốt của họ. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì nhìn thấy tất cả trong lòng của mỗi một chúng ta. Mình đánh giá cái người mà mình thấy đó, đánh giá bề ngoài của họ. Nhưng mà Đức Chúa Trời đánh giá từ nơi trong lòng của họ, mong muốn họ rằng có một cái tương lai, họ sẽ thay đổi, họ sẽ ăn năn hối cải. Cho nên chúng ta không tha thứ chỉ vì chúng ta nhìn cái bề ngoài, chúng ta nhìn cái hiện tại. Nhưng mà Đức Chúa Trời tha thứ là bởi vì Đức Chúa Trời nhìn thấy được tự ở trong lòng. Đức Chúa Trời nhìn thấy cả cõi tương lai của chúng ta. Nếu chúng ta sống mà không có sự tha thứ thì đời sống của chúng ta không có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Đời sống thiếu sung mãn là đời sống không vui mừng, đời sống không biết tha thứ. Và điểm thứ ba chúng ta cùng suy gẫm, đời sống thiếu sung mãn đó là đời sống hay ganh tị. Bản chất của tình yêu cơ đốc được chép lại trong Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 4 rằng tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Người cơ đốc nhịn nhục thì biểu hiện ra lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Người cơ đốc nhân từ nói lên cái ân điển của Đức Chúa Trời. Thương xót là những gì mình đáng phải chịu mà mình không phải chịu. Ân điển là những gì mà mình không xứng đáng để nhận mà mình vẫn được nhận. Người cơ đốc không nhịn nhục, không nhân từ thì người đó không nói lên được cái lòng thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời. Tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta ganh tị là vì sao? Vì chúng ta yêu mình hơn những người khác, cho nên chúng ta ganh tị. Còn chúng ta khoe mình là vì sao? Là chúng ta hãnh diện về mình hơn người khác. Không có ai bằng tôi. Còn chúng ta kiêu ngạo vì sao? Vì chúng ta cho rằng mình tốt lành hơn những người khác. Khi người cha ra khuyên bảo, thì người con cả nói với cha trong câu 29 rằng, này, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đang ăn chơi với bạn hữu thôi. Người anh cả nói câu này đó, thưa quý ông bà chị em, nói lên cả thái độ của người con cả. Anh thấy mình làm việc giúp cha ở cái vị trí như là người tôi tớ, người nô lệ, coi cái sự mình giúp cha như là một gánh nặng trong đời sống của mình, chứ không phải là một đặc ân để phục vụ cho cha. Quý vị có bao giờ có cái cảm giác đó không? Có cái cảm giác rằng mình làm việc ở nhà thờ này á là vì trách nhiệm mình phải làm? Hay là quý vị có cái cảm giác rằng mình làm việc là đó là cái ân điển Chúa ban cho mình để phục vụ Chúa? Trong câu 29 phần B, người con cả nói tiếp: mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Người con cả muốn phân trần là từ khi tôi sống, tôi làm việc với cha đó, bao nhiêu năm nay đó, anh ta chưa có hề tiêu hao của cha thậm chí một con dê nhỏ nữa. Câu 30 chép tiếp: nhưng nay con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đỉ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập. Người con cả này nhìn vào đời sống của mình rồi so sánh với đời sống của em mình mà thấy hãnh diện về mình. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta trong hội thánh thì sao? Chúng ta có lấy đời sống của mình so sánh với những anh chị em của mình rồi chúng ta hãnh diện về mình có không? Hay là chúng ta hãnh diện về anh chị em của mình? Chúa dạy chúng ta trong Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 31 rằng: ai khoe mình hãy khoe mình trong Chúa. Kinh Thánh không có cấm chúng ta khoe mình, nhưng mà khoe mình trong Chúa, chúng ta phải khoe mình vì chúng ta được Chúa yêu, vì chúng ta được Chúa cứu. Chúng ta hãy khoe mình vì chúng ta được phục vụ Chúa, được phục vụ anh em của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, có những lúc mà chúng ta tưởng rằng, cái tưởng đó là nó nhiều khi nó không có thật nha, mà nó chưa có. Tưởng rằng chúng ta làm nhiều việc hơn anh chị em của mình, nhưng mà có nhiều việc mà mấy anh chị em của mình đã làm rồi mà mình không biết, mình không thấy. Chính vì mình không biết, mình không thấy cho nên mình sanh ra kiêu ngạo, mình sanh ra ganh tị, đủ điều. Cho nên một đời sống thiếu sung mãn là đời sống không vui mừng, đời sống không biết tha thứ, đời sống hay ganh tị. Và điểm thứ tư, một đời sống thiếu sung mãn là đời sống thiếu hiểu biết. Hiểu biết về cái gì? Câu 31 chép: người cha nói rằng: con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Ngọt ngào quá phải không thưa quý vị? Quý vị mà nghe nói với Chúa nói: con ơi con ở cùng ta luôn, phải không? Rồi hết cái gì của cải ta là của cải con. Quý vị thích nghe cái đó không? Người em cho dù nó có dại dột, nó có đòi chia gia tài, nó có phung phí hết tiền của, hay là có gì đi chăng nữa đó, thì cũng không đáng kể. Nhưng mà có một cái rất là đáng kể, rất là quan trọng trên tất cả mọi cuộc đời của nó và của chúng ta nữa, là nó đã bỏ nhà ra đi, nó đã đánh mất người cha của nó. Nó đánh mất người cha của nó thì nó cũng đánh mất luôn cái tình yêu thương của người cha ban cho nó. Đúng không thưa quý ông bà anh chị em? Ra đi rồi đâu cần tới Chúa nữa. Thì Chúa luôn luôn yêu thương mình, nhưng mà mình không có nhận. Mình bỏ Chúa mình đi rồi. Cái ngày mà người em bỏ nhà ra đi quan đó, người anh có lời an ủi cha: thôi ba ơi, ba đừng buồn, để con kiếm nó, từ từ con nói lại rồi nó hồi tâm, nó ăn năn hối cải. Không có. Người cha không có lời an ủi cha, người anh không có lời an ủi cha, người anh không có thấu hiểu được tấm lòng của cha. Lòng của người cha tan nát mà. Ai mà mất con mà cũng vui chứ được, ai mất con mà tấm lòng không tan nát cho được. Cho nên khi người em hoang phí tiền của, người em mới quay trở về, người cha vui mừng và làm tiệc long trọng để thết đãi con của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nghe lại cái lời ca: xin Chúa ơi chạm lòng con ngay giờ này, xin Chúa ơi chạm lòng con để con không xa Ngài. Cái lời bài thánh ca mình vừa hát đó. Nếu mà chúng ta xa Chúa chúng ta sẽ lấy gì để đánh đổi lại cái tình yêu thương mà Chúa đã dành cho chúng ta? Không có cái gì để đổi được, phải không thưa quý ông bạn chị em? Trong câu 31 phần B, hết thảy của cha là của con. Người cha nói nhẹ nhàng với người con cả, con là con của cha. Con không phải là nô lệ, con không phải là tôi tớ, mà con là chủ của mọi thứ. Con có quyền trên tất cả mọi tài sản mà cha có hiện nay. Nhưng con ơi, con sống sung sướng trong nhà của cha, nhưng mà con lại từ chối, con không muốn, con muốn sống một cách nghèo túng, con muốn xách ra. Bao nhiêu năm nay tôi không có xài tới một con dê nhỏ để thiết đãi bạn bè của tôi. Tại sao vậy? Nếu mà người con xin thì cha cho không? Cho chứ sao không cho, phải không? Nhưng mà tại rằng người anh cả này nó muốn làm cái kiểu như vậy đó, chứng tỏ rằng mình hạ tiện lắm, mình tiết kiệm lắm, để rồi lại than phiền người cha. Bao nhiêu năm nay tôi làm với cha vậy mà cha không cho tôi một con dê nhỏ đang ăn con chơi với bạn bè. Cảm tạ ơn Chúa, chúng ta có một người cha cao quý tuyệt vời, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta có tôn vinh và tận hưởng Chúa của mình không? Chúng ta có đang làm tôi tớ, nô lệ cho những sự cố gắng của chúng ta để chúng ta gồm thâu tóm những cái vật chất ở trên đời này không? Sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta một cái nhìn về Đức Chúa Trời của chúng ta trong thư Ê-phê-sô chương 1 câu 3 rằng: ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Nghe nói ở trên thiêng liêng là đã quý rồi, bây giờ mà còn đủ mọi thứ phước thiêng liêng nữa thì quý vị nó không có cỡ nào mà đi mua được hết chứ. Qua sự sáng tạo, Đức Chúa Trời mới tạo ra trời, đất, rồi khoảng không, cây cối, súc vật, tất cả mọi thứ. Rồi Đức Chúa Trời mới tạo ra ông Adam, đặt Adam ở trong cái vườn Eden để ông Adam chỉ thụ hưởng. Về phần chúng ta nè, cũng vậy ha. Trước khi Đức Chúa Trời chọn chúng ta đó, thì Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời rồi. Trong Đấng Christ có nghĩa là kể từ khi chúng ta nói rằng tôi tin nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của đời tôi, thì chúng ta là ở trong Đấng Christ rồi, là chúng ta bắt đầu có những cái thứ phước thiêng liêng đó rồi. Những cái thứ phước thiêng liêng đó là thứ phước gì? Quý vị và tôi tìm ở đâu ra cái sự vui mừng khi chúng ta đau khổ? Không có cửa tiệm nào bán hết trơn. Quý vị và tôi tìm đâu ra sự bình an trong cái lúc như chúng ta bất an? Quý vị và tôi tìm ra được cái sự đổi mới ở đâu cho chúng ta sự đổi mới? Chỉ có Đức Chúa Trời, chỉ có Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta còn nhận được một cái điều quý báu hơn nữa, qua Đức Chúa Giê-xu Christ cho chúng ta là sự sống đời đời. Dù cho chúng ta có học thức cao siêu tới đâu đi nữa, đừng có quên quan. Dù cho chúng ta có cao trọng thế nào đi nữa, dù cho chúng ta có giàu có cỡ nào đi chăng nữa, dù cho chúng ta có thụ hưởng vinh hoa phú quý nhất nhật tiểu yến tam nhật đại yến đi chăng nữa, cuộc đời này rồi sẽ qua đi. 100 năm thôi, hay là 120 năm thôi. Người Hebrew nói là anh thiêu mea veasrim, tức là 100, quá cỡ là 120 năm thôi, rồi cuộc đời sẽ qua đi. Nhưng nếu Đấng Christ ban cho chúng ta sự sống ở cõi sau, thì cái sự sống đó là sự sống đời đời vĩnh viễn, không còn có sự chết, không còn có khổ đau, không còn có than khóc, không còn có bệnh tật. Lo gì nữa thưa quý ông bà chị em? Thế gian này có gì có thể so sánh được với cái sự sống đời đời đó, phải không? Không có cái gì. Ngay cả khi chúng ta còn sống ở trên thế gian này, Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta rằng Ngài ban cho chúng ta một cái quyền quyết định để sống. Quý vị có cái quyền quyết định, cái sự tự do tột đỉnh. chúng ta quyết định làm chủ hay là chúng ta quyết định làm nô lệ. Chủ hay là nô lệ đó của những cái vật chất mà chúng ta đang sở hữu ở đây nè. Như lời Chúa cũng nhắc nhở chúng ta trong Văn Nhất chương 2 câu 15-16, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Chúa nói với chúng ta rất là rõ ràng. Đừng có tham, đừng có mê những cái gì ở thế gian. Ngoài ra, Chúa còn ban cho chúng ta một cái giá trị nữa. Một cái giá trị, này lớn lao vô cùng. Trong chương 15, có ghi lại hai câu chuyện mà trước cái câu chuyện này. Trong Luca chương 15 câu 4 câu đến câu 6 thì có nói lại 100 con chiên rồi lạc mất một con. Thì cái người chủ đó phải tìm cho kỳ được. Ở trong câu 5 chép, câu 4 có chép lại, tìm cho kỳ được. Rồi tìm được rồi thì vui mừng vác nó lên vai, đoạn về đến nhà kêu bạn hữu và lân cận mà rằng, hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên bị lạc mất. Rồi sau đó ở trong câu thứ 8 đến câu thứ 10, hay là có người đàn bà nào có 10 đồng bạc mất một đồng, không thắp đèn quét nhà kiếm kỹ càng cho kỳ được. Kiếm cho kỳ được, chữ kỳ được này nhất định là phải có được mới được, không có được là không có yên bụng. Khi tìm được rồi gọi bầu bạn và người lân cận mình mà rằng, hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Quý ông bà anh chị em thấy chưa? Trong hai thí dụ đó, tìm cho kỳ được rồi kêu người xung quanh lại chung vui với mình, mình tìm cho là để cho vui vì mình tìm được cái của lạc mất. Qua hai câu chuyện này, 100 con chiên mà mất có một con à, 10 đồng bạc mất con đồng, chỉ là một số lượng nhỏ không đáng để đi tìm, nhưng mà có một cái giá trị rất là cao. Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi một chúng ta đều có một cái giá trị đặc biệt trước mặt Chúa. Chúa không quên một ai, Chúa không coi thường một ai. Chúa của chúng ta là Chúa của kiên nhẫn. Chúa sẽ tìm chúng ta cho kỳ được. Trong câu 32 phần B chép rằng, em con đây đã chết mà sống, đã mất mà lại thấy được. Có cái giá trị nào hơn? Chết giá trị hơn hay là sống giá trị hơn? Cái nào giá trị hơn? Cái mất giá trị hơn hay là cái tìm lại được giá trị hơn? Người anh thì chỉ đeo đuổi với những cái gì mà người em đã đánh mất thôi. Người anh không biết được cái giá trị lớn hơn mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Thưa quý ông bà anh chị em, từ đầu câu chuyện cho đến bây giờ, Chúa đã giải thích cho chúng ta tất cả rồi, phải không? Nhưng mà chúng ta vẫn còn sống ích kỷ, chúng ta vẫn còn sống nghèo nàn, chúng ta vẫn còn sống than thở, chúng ta vẫn còn sống trong ganh tị, chúng ta vẫn còn sống trong hận thù oán ghét. Xin hãy dùng lời Chúa giấu ở trong lòng, soi ở trong ơn điển của Chúa, để chúng ta không phải vấp phạm một cái lỗi là chúng ta đang có một đời sống thiếu sung mãn. Đó là đời sống không vui mừng, đó là đời sống không biết tha thứ, đó là đời sống hay ganh tị, và đó là đời sống thiếu hiểu biết. Nguyện xin lời Chúa ở cùng tất cả quý vị. Muốn thật hết lòng là...